chí thể thao.
Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vừa hoàn thành hành trình vòng loại cho World Cup 2018 trở về. Kết quả không như mong đợi và cũng không có gì là bất ngờ. Các cầu thủ Việt Nam không thể đi tiếp vào vòng loại thứ 3 sau một trận thắng Đài Loan 4-1 trên sân nhà và thua Iraq 0-1 tại sân Iran. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá ở Việt Nam không cảm thấy thất vọng với các màn trình diễn đầu tiên của một đội bóng dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân nội Nguyễn Hữu Thắng, vừa mới ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển được 18 ngày thay thế cho ông thầy người Nhật Miura. Nhận trách nhiệm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh phần đông người hâm mộ đang thất vọng với ông thầy ngoại Miura, ông Nguyễn Hữu Thắng ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ và không ít kỳ vọng của dư luận. Mới qua 4 trận đấu, trong đó có 2 trận đấu tập và 2 trận chính thức ở vòng loại cho World Cup 2018, tân huấn luyện viên nội đã được hoan nghênh ủng hộ khi thể hiện một triết lý bóng đá khác với những người tiền nhiệm bằng cách áp dụng cho các cầu thủ Việt Nam lối chơi cống hiến thiên về kỹ thuật, quyết liệt và kỷ luật nhưng quyết đoán. Một lối chơi riêng có phong cách và phù hợp với các cầu thủ Việt Nam dường như đang bắt đầu được định hình dưới thời của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, nhưng với những gì có trong tay về lực lượng cầu thủ như hiện tại, người ta mới chỉ có thể nhận thấy ở vị thuyền trưởng này một quyết tâm đang muốn làm một cái gì đó để thay đổi cho bóng đá Việt Nam. 2 trận ra quân chính thức vừa qua của đội tuyển Việt Nam có nói lên được điều gì? Liệu nhà cầm quân Nguyễn Hữu Thắng có tạo được đột phá cho bóng đá Việt Nam trong tương lai? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển quốc gia Việt Nam đã kết thúc chiến dịch vòng loại cho World Cup 2018 sau 2 trận đấu vừa qua với Đài Loan, Trung Quốc và Iraq. Thất bại của đội tuyển không đạt được mục tiêu tiến xa hơn ở sân chơi này là điều đã dự đoán trước được. Nhưng đây là 2 trận đấu có nhiều ý nghĩa với bóng đá Việt Nam khi đó là 2 trận ra quân của tân huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Dư luận phần lớn có vẻ hài lòng với vị thuyền trưởng nội này. Với tư cách là một chuyên gia bóng đá, ông thấy gì sau 2 trận đấu vừa qua của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ạ?
Chúng tôi cho rằng là sau khi có cái quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc bổ nhiệm và mời ông Nguyễn Hữu Thắng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia để tiếp tục 2 cái trận đấu cuối cùng của cái vòng bảng, tức là trận đá với Đài Bắc Trung Quốc và trận đá với Iraq, thì chúng ta thấy là 2 cái trận đấu này trong cái giới chuyên môn đều đánh giá tương đối là tốt, hay là nói có cái cách nhìn tích cực về cái phương pháp làm việc và cái hiệu suất cùng làm việc của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đối với đội tuyển quốc gia. Chúng tôi cho là không những cái trận đấu đầu tiên là cái trận thành công đối với cái đối tượng tương đối là ngang tầm Việt Nam ở mức độ thấp hơn một chút. Tức là sau khi một cái trận đấu trước đây, chúng ta còn nhớ dưới thời huấn luyện viên Miura, thì đội tuyển Việt Nam đá với đội Đài Bắc Trung Quốc chỉ thắng với tỷ số 2-1 mà trong đó có bàn thắng may mắn. Thì cái trận đấu mà thắng 4-1 trước đó thì đội tuyển Đài Bắc Trung Quốc lại dẫn trước 1-0. Nhưng bằng một cái lối đá có hiệu quả dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Hữu Thắng và với cái thành phần vận động viên có rất nhiều thay đổi mà trẻ hóa, đặc biệt là tăng cường một số cái cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, thì nó đã thể hiện cái lối đá là phối hợp rất là hiệu quả, đồng thời kết hợp giữa bóng trung bình, bóng ngắn và cuối cùng ta có một cái tỷ số thắng rất là thuyết phục là tỷ số 4-1.
Yeah.
Tiếp theo là như chúng ta được biết là đá với Iraq thì chúng ta có một trận đấu mặc dù cái kết quả không thuận, tức là thắng thua, nhưng chúng tôi cho rằng là về tổng thể phải đánh giá là cái lối đá của đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thì đã có sự khởi sắc đặc biệt và cái sự gắn kết và cái ý chí quyết tâm, thì đấy là cái tạo ra một cái hồn, cái khí thế cho cái đội tuyển quốc gia và các cái khuôn mặt trẻ từ các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hoặc các cái cầu thủ trẻ khác mà tuyển chọn trong đội tuyển, thì chúng tôi nghĩ là vai trò của Nguyễn Hữu Thắng đã tạo ra một cái gọi là cái nhiệt huyết và có một luồng gió mới trong đội tuyển.
Vâng, nếu so sánh với đội tuyển dưới thời của huấn luyện viên Nhật Toshiya Miura thì có sự khác biệt nào và ông Nguyễn Hữu Thắng có tạo được cho ông những ấn tượng gì ban đầu?
Chúng tôi thấy rất là rõ rệt, tức là cái lối đá. Trước hết là chúng ta phải đánh giá như tuyển Việt Nam là một đội tuyển ở cái mức độ ở cái khu vực Đông Nam Á thì ở trong cái top có thể nói là khoảng độ top 3, dưới có thể là Thái Lan hoặc hiện nay người ta còn sắp xếp Philippines ở cái cấp độ cao hơn. Nhưng rõ ràng đội tuyển Việt Nam dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, tôi cho là cái mà được so với thời trước đây, cái đội hình đó được sắp xếp mà nó ổn định về cái đội hình xuất phát là tương đối là chuẩn, và các lực lượng trẻ như Tuấn Anh, Xuân Trường kết hợp với các cái cầu thủ mà cũng là trẻ các câu lạc bộ khác thì tạo ra một cái lối đá nó là gắn kết phối hợp kỹ thuật tốt, và từ cái lối đá gắn bật tường đó, ở đây chúng tôi không nên dùng cái từ tiki-taka, tức là một lối đá nhỏ của Tây Ban Nha, mà ở đây chúng ta chỉ nói là cái sự phối hợp giữa bóng ngắn, trung bình, dài và cách di chuyển hợp lý để phối hợp để tỷ lệ kiểm soát bóng cao. Thì cái vai trò của huấn luyện viên Hữu Thắng đã nêu được cái đó, và chúng ta thấy cái rõ nét nhất là cái tinh thần ý chí. Và tuy chúng ta vẫn không lọt được vào cái vòng 3, nhưng rõ ràng là đội tuyển bóng đá Việt Nam trong cái lối đá đó ta phải thấy được cái quyết tâm, cái nỗ lực và đồng thời là cái sức mạnh của đội đã tăng lên rất nhiều. Cho nên là khi chúng ta so sánh thì so với Đài Bắc Trung Quốc chúng ta đã có sự vượt trội. Còn đối với Iraq là một cái đối tượng mà chúng ta được biết là ở trong cái bảng xếp hạng của FIFA cao hơn rất nhiều, và cái lợi thế về tầm vóc thể lực vật phải khẳng định là đẳng cấp của Iraq vẫn ở cái tầm cao hơn Việt Nam. Thì cái chuyện đội tuyển Việt Nam đá rất kiên cường, thua cũng không có nghĩa là điều đó làm chúng ta thất vọng. Chúng tôi vẫn ghi nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ dưới vai trò của huấn luyện viên mới, và đấy là cái thành công mà cái dư luận ở bóng đá Việt Nam, kể cả khán giả cũng như là những nhà chuyên môn, vẫn đánh giá đây là tạo ra cái sự khởi sắc cho đội tuyển Việt Nam.
Với những tín hiệu tích cực ở đội tuyển dưới thời huấn luyện viên nội như ông vừa đề cập ở trên, ông có tin là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có thể tạo được sự đột phá nào đó cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới?
Tôi cho trước hết là phải cũng nên công bằng và nhận nhận, nhất là cái nền bóng đá Việt Nam. Tức là chúng ta hay thường dùng cái câu rất truyền thống, có bột nên còn nên hồ. Tức là các cái chất lượng của cầu thủ Việt Nam ở trong thời điểm hiện nay, kể cả những cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai như chúng ta vừa nhắc nêu trên, cộng theo nhờ các cái cầu thủ trẻ của các đội tuyển để tạo ra một cái nền đội tuyển, thì nói chung các cầu thủ ở Việt Nam vẫn chưa phải là cái đẳng cấp thật cao. Tức là kể cả so với Thái Lan, theo tôi chúng tôi nhận thức là các câu lạc bộ của Thái Lan cũng đã đào tạo những đứa cầu thủ mà là ở mức độ nào đó có nhỉnh hơn ở Việt Nam. Thế cho nên cái vai trò của huấn luyện viên, tức là nhào nặn những cái lực lượng cầu thủ hiện có ở Việt Nam, chúng ta có thể hy vọng là Nguyễn Hữu Thắng sẽ tạo ra một cái nền, cái tầm nó cao lên được một chút, nhưng không có nghĩa là vượt qua tầm đó. Cuối năm nay khi thi đấu Thái Lan thì chúng tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ đá khởi sắc hơn. Nhưng cái việc mà trong bóng đá chúng ta đều biết là chuyện thắng thua, và đặc biệt là về cái trình độ thực chất thì bóng đá Việt Nam chúng ta ở mức độ nào đó, chúng tôi nghĩ cũng chưa phải là đứng cao nhất được trong Nam Á. Cho nên là cái vai trò huấn luyện viên là hết sức quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất mà chúng tôi vẫn quan tâm, tức là cả cái nền là các cái cầu thủ, các cái chất liệu để tạo nên các thành viên đội tuyển, tức là các cái cầu thủ đó phải trưởng thành từ các câu lạc bộ mà thông qua công tác đào tạo trẻ, chúng ta mới có hy vọng có nữa cầu thủ mà nó có đẳng cấp cao hơn nữa. Thì cuối năm 2016 hay những năm tiếp theo chúng ta mới có một cái đội tuyển chất lượng cao. Còn chúng ta rất hy vọng là với những huấn luyện viên nội như Nguyễn Hữu Thắng, chúng ta sẽ tin tưởng là huấn luyện viên đó có thể làm được nhiều điều. Nhưng không có nghĩa là từ đó, từ những lực lượng cầu thủ này chúng ta có được một cái nền tảng cao như các cái cầu thủ của khu vực Tây Á hay Đông Á, là những quốc gia mà có một cái căn bản về trình độ về cầu thủ ở cấp độ cao hơn. Cho nên là cái quá trình tiến bộ đó chúng ta không thể hy vọng có sự vượt cưỡng nhảy vọt lên. Nhưng ở đây chúng ta hy vọng là với huấn luyện viên Dũng Thắng thì đã làm được nhiều điều tốt.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ. Trong tuần này, khu vực châu Á đã hoàn thành vòng loại thứ 2 cho World Cup 2018. Hai đội bóng được đi tiếp vào vòng đấu loại thứ 3 gồm Qatar, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Úc, Uzbekistan, Iran, Trung Quốc, Syria, Iraq, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vòng loại thứ 3 sẽ diễn ra từ 29 tháng 8 năm 2016 đến ngày 5 tháng 9 năm 2017. 12 đội sẽ chia thành 2 bảng, 6 đội thi đấu, 2 lượt đi và về. Hai đội đầu của mỗi bảng sẽ có vé trực tiếp đi dự World Cup 2018. Hai đội thứ ba bảng sẽ đấu với nhau để giành quyền tham gia tranh vé vớt cuối cùng với một đội của châu lục khác. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.